Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tịnh Độ Tôn phần 1. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lúc Đức Phật còn tại thế, trong 49 năm hoằng pháp lợi sinh, những lời pháp của Đức Phật bao gồm tất cả các giáo nghĩa, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt trường phái. Tuy nhiên về sau, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vì để thích hợp với căn cơ tâm tánh của con người, cho nên chư thiền tổ đã phương tiện hướng dẫn tu học theo nhiều phương cách khác nhau, nhất là thời kỳ Đại Thừa Phật giáo truyền sang Trung Hoa. Phật giáo Đại Thừa truyền sang Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai. Tại Trung Hoa lúc bấy giờ, Đạo Phật đã phát triển thành 10 tôn phái khác nhau. Mặc dù trong mỗi tôn phái đều có những đặc điểm riêng, và mỗi trường phái đó đều dùng mỗi bộ kinh hay là mỗi bộ luật để làm triết thuyết căn bản cho học phái của mình, nhưng tất cả đều căn cứ vào những lời dạy của Đức Phật để mà phát triển trường phái của mình và không bao giờ vượt ra ngoài giáo pháp của Đức Phật. Xem như thế, chúng ta thấy những tôn phái này cũng như những con đường khác nhau. Có những đường thẳng, đường cong, có những đường cao, đường thấp, có những đường rộng, đường hẹp. Những con đường nào cũng có mục đích duy nhất đưa tất cả mọi người đến một mục đích chung, đó là giác ngộ và giải thoát. Hành giả tùy theo trình độ sự hiểu biết và khả năng của mình, cũng như là sở thích của mình, mà lựa chọn con đường nào cho thích hợp với mình nhất để mà tu học. Có như thế thì sự tu hành mới có kết quả. Như thế Tịnh Độ Tôn là một trong 10 trường phái lúc bấy giờ. Mặc dầu Tịnh Độ Tôn thuộc về phái Đại Thừa Phật giáo xuất hiện vào thời kỳ Phật giáo phát triển thịnh hành, là một trong các pháp môn tu tập, nhưng mà mãi cho đến đời Đông Tấn, nhờ Ngài Huệ Viễn Đại Sư ra công hoằng hóa Do vậy mà tôn phái này mới bắt đầu thịnh hành. Ngài là vị tổ sư đầu tiên của trường phái này. Sau đó, các vị đạo sư như các ngài Đàm Loan, Đạo Xước, Thiền Đạo vân vân đều dùng pháp môn này để mà tu chứng vào hóa độ nhiều người. Và rồi lưu truyền mãi mãi từ đó cho đến ngày nay. Vì sao tôn phái này được luân lưu phổ biến không những toàn cõi Trung Hoa mà còn truyền sang Nhật Bản, rồi Việt Nam, vân vân. Mục đích và tôn chỉ của Tịnh Độ Tông là chủ trương người thực hành pháp môn này chuyên tâm niệm Phật để mà được vãng sanh về cảnh giới Tây phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Do đó mà tôn phái này mới có tên là Tịnh Độ Tông. Đây là một trong những pháp môn tu được coi là dễ tu, dễ chứng. Có thể nói là rất thích hợp với đại đa số quần chúng. Với pháp môn này, bất luận là hạng người nào, trong thời gian nào, hoàn cảnh nào, trong lúc làm việc gì cũng có thể tu hành được cả. Bởi những lý do đó cho nên từ xưa cho tới bây giờ đã có không biết bao nhiêu người chọn và thực hành pháp môn này để mà tu hành. Riêng ở Việt Nam chúng ta, từ xưa cũng như nay, có rất nhiều tín đồ theo tôn phái này. Kinh điển mà Tịnh Độ Tông để y cứ để làm tôn chỉ thì có rất nhiều, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ xin được nêu lên ba bộ kinh căn bản thường được nói đến. Đó là kinh thứ nhất, Vô Lượng Thọ. Nội dung của kinh Vô Lượng Thọ nói về tiền thân của Đức Phật A Di Đà khi còn là một pháp tạng tỳ kheo. Ngài đã phát nguyện 48 lời nguyện để mà cứu độ chúng sanh. Nội dung của 48 lời thề nguyện này đại ý là sau khi thành Phật, Ngài sẽ lập ra một quốc độ hết sức là trang nghiêm thanh tịnh để mà tiếp dẫn chúng sanh trong 10 phương thế giới về đó. Nếu những chúng sanh nào thường niệm danh hiệu của Ngài, thường cầu được vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Ngài, thì Ngài sẽ đón rước về không cần điều kiện. Trong 48 lời nguyện đó, đại ý chung là như vậy, nhưng mà có những lời nguyện quan trọng đáng để chúng ta ghi nhớ. Thứ nhất là nguyện thứ 18. Nội dung của lời nguyện này như thế này: ví như con được thành Phật, mười phương chúng sanh muốn sanh về cõi nước của con, chí tâm tin mến niệm từ một niệm cho đến 10 niệm. Nếu không được sanh thì con không thành bậc chánh giác. Trong lời nguyện đó cũng có ghi rõ, bất cứ ai mà chí thành niệm từ một niệm tới 10 niệm đều được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Chỉ trừ một loại người, đó là những người phạm vào tội ngũ nghịch, tội hủy bán chánh pháp thì không được sanh về cảnh giới của Ngài. Những người được coi là phạm tội ngũ nghịch, những người được coi là hủy bán chánh pháp, những người đó có tên gọi là nhất xiển đề, tức là những loại người không bao giờ tin Phật pháp, không bao giờ tin nhân quả, không kính Phật trọng tăng, không kính cha kính mẹ, không tin tưởng bất cứ một ai cả, thì những người này không có thể nào sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện quan trọng thứ hai, thứ 19, nội dung Ngài nói như thế này: ví như con được thành Phật, mười phương chúng sanh phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện muốn sanh về nước của con. Đến lúc mạng chung, ví con chẳng cùng đại chúng vây quan hiện thân trước người đó, thì con nguyện không thành chánh giác. Tức là ý Ngài nói rằng, nếu mà lúc cái người mà hành trì đó, lúc lâm chung muốn một lòng sanh về nước của Ngài, thì Ngài cùng với chư thánh chúng hiện thân tới, đích thân Ngài đón rước chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc. Lời nguyện quan trọng thứ ba, đó là nguyện thứ 20: ví như con được thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ đến quốc độ của con, vun trồng các công đức, rồi dốc lòng hồi hướng muốn sanh về cõi nước của con. Nếu không được toại nguyện thì con không thành bậc chánh giác. Trong 48 lời nguyện, ba lời nguyện này được coi là chất liệu cần thiết, và cũng có thể nói đó là một chất liệu làm cho mọi người hết sức là thích thú và phấn khởi. Qua nội dung 48 lời nguyện cho chúng ta thấy con đường tu tập tịnh độ dựa vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và nhất tâm niệm Phật là con đường dễ tu nhất. Đó là lý do tại sao tịnh độ tông lại được truyền bá rộng rãi, không những chỉ có ở Trung Hoa, rồi truyền sang Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, và được nhiều người hưởng ứng. Đó là nói về nội dung kinh Vô Lượng Thọ. Còn bây giờ nói đến kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói về phép quán tưởng niệm Phật. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì giáo lý tịnh độ được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cho Hoàng hậu Vi Đề Hy nghe. Ở đây cũng nên nói sơ lược qua một chút lý do Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vi Đề Hy là bà hoàng hậu của vua Tần Bà Sa La. Đức vua tin tưởng Đức Phật và là đệ tử của Đức Phật. Bà hoàng hậu cũng là đệ tử của Đức Phật. Trong thời kỳ bà hoàng hậu mang thai, điều lạ lùng là làm cho nhà vua cũng ngạc nhiên. Nhưng mà điều đó cũng để cho chúng ta suy gẫm. Từ một nguyên nhân này, nó sẽ dẫn đến một kết quả khác ở trong tương lai. Lúc bà Vi Đề Hy mang thai Hoàng Thái Tử A Xà Thế, bà không thích cái gì hết. Mặc dầu là cao lương mỹ vị trong hoàng cung, nhưng mà điều đó không làm cho bà thỏa mãn trong vấn đề ăn uống. Mà trong tâm tư của bà tự nhiên có một sự thèm khát. Sự thèm khát đó bà cứ ấp ủ mãi trong lòng, bà không nói. Nhà vua thấy hoàng hậu càng ngày càng tiều tụy, bắt đầu nhà vua mới để ý và hỏi nguyên do nào mà hoàng hậu là tiều tụy như thế này. Có phải là trong hoàng cung cung nữ phục vụ không có chu đáo, hay là trong hoàng cung không có những thức ăn để mà bổ dưỡng cho hoàng hậu? Thì lúc đó bà hoàng hậu mới nói thật: Vương Tông bệ hạ, thực ra cung nữ phục vụ rất là chu đáo, trong hoàng cung không thiếu thứ gì cả. Nhưng mà thần thiếp tự nhiên sao cảm thấy thèm một thứ mà thần thiếp không thể nói được. Thì lúc đó nhà vua mới cười và nói, được, Ái Khanh cứ cho trẫm hay. Dù cho là như thế nào đi nữa, những gì mà Ái Khanh thích là trẫm sẽ thỏa mãn ngay. Thì lúc bây giờ bà hoàng hậu mới nói, Muôn Tông bệ hạ, từ ngày có thai nhi, tự nhiên cảm thấy thích một giọt máu của bệ hạ lắm. Khi nhà vua nghe hoàng hậu nói như vậy, nhà vua cười và nói rằng, tưởng việc gì khó khăn chứ, một giọt máu thì có đáng kể gì. Thế là nhà vua cầm dao rạch tay của mình. Và lúc bây giờ giọt máu đỏ trong người của vua chảy ra, bà hoàng hậu sử dụng những giọt máu đó. Thời gian qua, hoàng thái tử A Xà Thế ra đời, lớn lên. A Xà Thế tỏ vẻ là một thanh niên thông minh, cũng tuấn tú. Nhưng mà có phải một điều là thái tử A Xà Thế chơi với người bạn mà được coi là ác tri thức. Người bạn ác tri thức này không ai xa là chính là thầy Đề Bà Đạt Đa, em họ của Đức Phật. Từ khi mà chơi bạn thân với thầy Đề Bà Đạt Đa, hoàng thái tử A Xà Thế được hướng dẫn đi vào một con đường tà đạo. Thế là nghe sự xúi dục của thầy Đề Bà Đạt Đa, cho nên thái tử A Xà Thế mới bắt cha mình hạ ngục. Sau khi mà bắt vua cha hạ ngục rồi, thì hoàng thái tử A Xà Thế cướp lấy ngôi vua của cha và tự xưng là vua A Xà Thế. Việc hạ ngục đã là tàn nhẫn, nhưng mà không tàn nhẫn bằng thái độ cấm không cho quân lính đem cơm cho nhà vua. Và như vậy sau nhiều ngày cấm tuyệt không cho quân lính đem cơm cho nhà vua, một hôm vua A Xà Thế đến coi thử cái cha của mình đã chết chưa. Nhưng mà khi đến biết là cha của mình vẫn còn sống, vua A Xà Thế mới lấy làm ngạc nhiên, tại sao bỏ đói nhiều ngày như vậy mà cha của mình chưa chết, lý do tại sao. Và lúc đó bắt đầu nhà vua điều tra những người mà canh gác ngục. Lúc bây giờ nhà vua mới tìm hiểu ra được một nguyên do tại sao cha của mình bị bỏ ngục, cấm không cho ăn nhiều ngày mà vẫn sống. Thì ra là trong lúc mà vua Tần Bà Sa La bị nhốt trong ngục tối, thì lúc bấy giờ bà hoàng hậu Vi Đề Hy cứ mỗi lần mà đến thăm nhà vua, thì bà hoàng hậu sắm sửa mọi thứ, mà qua đó bà trái hình những thức ăn, chẳng hạn như là bột nhồi với mật ong với đường thì bà thoa cùng mình, rồi những nước trái cây thì bà là giấu vào trong những cái hạt chuối. Cứ mỗi lần mà vào thăm vua là bà gỡ những bột mà đắp ở trong người của bà ra để cho nhà vua ăn, và cho nhà vua uống nước trái cây từ những hạt chuối của bà. Nhờ vậy mà sinh mạng của nhà vua được kéo dài. Khi mà tìm hiểu lý do, biết được mẹ của mình âm thầm nuôi cha mình bằng cách đó, Vua A Xà Thế giận lắm, bắt bà mẹ định giết, nhưng mà sau đó nhờ những vị quan đại thần can gián. Vua A Xà Thế không có giết mẹ mình, nhưng mà cũng hạ ngục tối, nhốt trong ngục tối, không cho người thăm viếng. Rồi thì dòng đời trôi qua, vua A Xà Thế cũng có vợ và cũng có con. Đứa con đó không may bị bệnh, mà cả người y trong hoàng thành cũng không biết là bệnh gì. Đứa bé đó nó cứ khóc hoài. Chính vì cái khóc đó mà làm cho vua A Xà Thế ăn không ngon, ngủ không yên. Tại vì bên tai cứ nghe tiếng khóc con của mình. Nhà vua lấy làm đau xót. Thì trong lúc mà buồn phiền bực bội, mới hỏi vợ của mình, tức là hoàng hậu, hỏi rằng là không biết rằng ngày xưa cha mẹ của ta có thương ta như ta thương con của ta bây giờ hay không. Nhân khi vua A Xà Thế hỏi như vậy đó, thì bà hoàng hậu, tức là vợ của vua A Xà Thế đó, mới nói như thế này: thế như chỗ thần thiếp biết, lúc mà bệ hạ còn nhỏ, bệ hạ cũng có một cái chứng bệnh gọi là bệnh đầu truông. Cả lương y ở trong hoàng thành điều trị nhưng mà cũng không có hết. Đầu truông nó cứ nung mũ, rồi nó nhức nhối, nó làm cho bệ hạ ngủ không có được. Chỉ nhờ cái hơi ấm, khi mà Đức Thái Thượng Hoàng ngậm đầu truông đó, thì nhờ hơi ấm trong miệng nó tỏa ra, thành ra vì vậy mà bệ hạ ngủ được. Cứ mỗi lần mà bỏ miệng ra khỏi ngón tay bị đầu truông đó, thì bệ hạ đau nhức chịu không nổi. Thành ra vì vậy Thái Thượng Hoàng mới ngậm, và ngậm cho đến độ mà đầu truông đó nó bể ra, bể chảy mũ ra, nhưng mà Thượng Hoàng cũng không có dám nhả mũ ra, tại vì sợ con mình đau nó sẽ khóc. Vì vậy mà Thái Thượng Hoàng ngậm và nuốt luôn. Khi vua A Xà Thế nghe nói như vậy, cảm động quá. Lúc bây giờ ông chạy bay tới ngục thất, la lên là: quân bay đâu, hãy thả cha ta ra. Nhưng mà khi vua A Xà Thế vừa chạy vừa la như người điên loạn, chạy đến ngục thất, thì lúc bây giờ mới biết cha của mình đã hóa ra người thiên cổ. Nghĩ tới mẹ của mình, ông chạy bay trở lại ngục thất. Hoàng hậu Vi Đề Hy mặc dầu cũng bị nhốt trong ngục thất, nhưng mà vẫn được cho ăn. Thành ra vì vậy hoàng hậu còn sống. Thì đến đây xin trở lại với đại chúng, trong lúc mà hoàng hậu Vi Đề Hy ở trong ngục thất, bà nghĩ đến tình đời, tại sao con của mình nó lại bạo ngược như thế này. Mình đã lo lắng hết lòng, hoàng thượng cũng đã lo lắng cho con hết lòng, nhưng mà vì nghiệp gì, duyên gì mà phải có cái hậu quả như thế này. Buồn quá, bà hướng về Linh Sơn, nơi mà Đức Phật đang lưu trú với chư tăng và đang có thuyết hành kinh pháp, thì bà mới khấn nguyện như thế này: xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ cho con phương pháp nào tu để mà thoát khỏi cảnh đau khổ đọa đày này. Bà chán nản lắm, chán nản trước cảnh thế thái nhân tình, bà cầu mong Đức Phật giúp cho bà vượt qua nỗi khốn khổ. Lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp ở tại núi Linh Sơn. Biết được tâm đau khổ mòn mỏi cầu mong của bà Vi Đề Hy, cho nên Đức Phật mới sai thầy A Nan và thầy Mục Kiền Liên phi hành trên không vào trong cung trước, và Đức Phật ở tại đó ẩn thân ở tại núi Linh Sơn và ngài đi vào trong hoàng cung. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới giới thiệu các quốc độ cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy, tức là ngài dùng thần thông đưa bà Vi Đề Hy nhìn thấy các quốc độ trong mười phương. Trong mười phương thế giới nơi nào cũng có quốc độ đẹp, nơi nào cũng phước báo trang nghiêm như nhau. Nhưng mà sau khi coi quan sát rồi thì hoàng hậu Vi Đề Hy mới thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, các quốc độ trong mười phương nơi nào cũng phước báo trang nghiêm đầy đủ, nhưng mà riêng con thì con thích cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Thế Tôn cho con toại nguyện. Thế là Đức Phật Thích Ca mới bắt đầu giới thiệu cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy. Đức Phật dạy bà phương pháp niệm danh hiệu Phật để được vãng sanh về cõi Tịnh Độ đó. Và giáo chủ ở Tây Phương Tịnh Độ không ai xa lạ chính là Đức Phật A Di Đà. Nói về Đức Phật A Di Đà, kinh dịch có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng quang. Vô lượng quang là chỉ cho ánh sáng nhiều vô lượng, tiêu biểu cho trí tuệ viên mãn hay là pháp thân viên mãn. Được gọi là vô lượng quang là tại vì ánh sáng vàng rực này không có một ánh sáng của vị nào có thể vượt qua được. Vàng chói rực rỡ. Thầy nói vì vậy mà người Phật tử chúng ta mỗi lần mà đọc kinh đó, có cái câu xưng tán là A Di Đà Phật thân sắc vàng, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, mày trắng tỏa tu di uyển chuyển, mắt trong ngần bốn biển long lanh, trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Được ca tụng như vậy là tại vì cái ánh hào quang này nó rực rỡ, không có nơi nào sánh bằng. Vì vậy mà Đức Phật A Di Đà dịch là vô lượng quang. Và Đức Phật A Di Đà cũng được dịch một nghĩa khác nữa là vô lượng thọ. Vô lượng thọ tức là chỉ cho đời sống vĩnh cửu, tiêu biểu cho đại định hay còn gọi là giải thoát thân. Với ý nghĩa và danh hiệu như vậy, chúng ta phải hiểu Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu và giải thoát hoàn toàn khổ đau. Không phải chỉ riêng Đức Phật A Di Đà sống một cuộc sống trường tồn vĩnh cửu, mà bất cứ chúng sanh nào có duyên sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà cũng sống trường cửu như vậy. Cho nên gọi là vô lượng thọ. Và Đức Phật A Di Đà cũng dịch một nghĩa khác nữa, đó là vô lượng công đức. Nói là vô lượng công đức là tại vì cảnh giới Tây Phương trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật A Di Đà không thiếu thứ gì. Ở nơi đó, lầu đài cung điện đều được xây bảy thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, vân vân. Muốn cái gì có cái đó, đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Những ai mà được sinh về Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà phải nói là những người có chứa nhóm rất nhiều công đức. Với một tên và có đầy đủ ý nghĩa như vậy và mục đích cao cả, đồng thời cũng là hấp dẫn đối với mọi người, mọi thời đại. Và trong kinh cũng có chép rõ 16 pháp quán và 9 phẩm để mà dạy những ai có tâm cầu sanh về Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Kinh thứ ba là kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Kinh Tiểu Bổn A Di Đà tức là kinh mà chúng ta thường tụng mỗi lần có lễ cầu siêu. Kinh A Di Đà miêu tả thế giới Tây phương cực lạc đẹp đẽ trang nghiêm, có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, khiến cho ai cũng sanh lòng ham mộ, phát nguyện tu theo pháp môn trì danh niệm Phật. Tây phương cực lạc hay là thế giới cực lạc là nơi chỉ có hạnh phúc mà không bao giờ có đau khổ. Cõi giới này do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Có thể nói là thế giới cực lạc là một khái niệm khác của Niết Bàn. Vì Niết Bàn có nghĩa là dập tắt mọi phiền não khổ đau. Trong ý nghĩa hẹp thì đó là một thế giới hiện thực của Tây phương, nó khác với cảnh giới của ta bà này. Như cõi ta bà này trong kinh A Di Đà gọi là đời ác năm trược, tức là cõi đời có nhiều đau khổ, nhưng mà đại khái gom lại thành năm loại đau khổ, cho nên gọi là ác năm trược. Trong khi đó cõi tịnh độ là cõi thanh bình an lạc, cõi ta bà là cõi đau khổ. Thế giới cực lạc có những ưu điểm tiêu biểu như là không có ô uế, không có phiền não, thọ mạng dài lâu, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, có tất cả các thần thông. Rồi thì đất nước rất là đẹp, được cấu tạo bằng các chất quý như là vàng, bạc, lưu ly, cây cối, ao hồ, cung điện, đường xá đều làm bằng các thứ báu. Có ca nhạc như âm nhạc cõi trời, có các loại chim ca hát. Ca hát theo như ở cõi ta bà thì những loại ca hát đam mê trị lạc. Nhưng mà ca hát ở cõi Tây phương cực lạc thì những loài chim đó phát ra những tiếng hát, hát những bài pháp để nhắc nhở tâm của chúng sanh. Thực ra nói về Tây phương cực lạc, có những chim như bạc hạc, khổng tước, anh võ, xá lời, ca lăng, tần già, vân vân. Tất cả những loài chim đó thực ra đó không phải là thế giới của súc sanh, mà tất cả những loài chim đó đều do hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì ở đó tiếng pháp luôn luôn lúc nào cũng lưu chuyển không ngừng. Đức Phật A Di Đà nói pháp rồi, sau những thời gian mà Đức Phật A Di Đà nói pháp thì những loài chim, bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lời, ca lăng, từng già lặp lại những lời pháp đó để nhắc nhở cho chư thánh chúng, nhắc nhở cho tất cả những ai đang có sinh sống ở Tây phương cực lạc. Có thể nói đó là một thế giới lý tưởng, là một môi trường tốt cho sự tu hành và đạt được hạnh phúc tối thượng. Như vừa rồi đại chúng nghe giới thiệu đến ba kinh, ba bộ kinh chính mà người xưa thường gọi là ba kinh tịnh độ. Ngoài ba bộ kinh chính này nói về cảnh giới tịnh độ, còn có những bộ kinh như là kinh Bửu Tích. Đức Phật nói kinh Bảo Tích, nói pháp môn trì danh niệm Phật để giúp cho vua Tịnh Phạn và 7 vạn người trong thân tộc niệm Phật để mà cầu sanh về thế giới cực lạc. Rồi kinh Đại Bổn A Di Đà, kinh Thập Lục Quán, kinh Ban Châu niệm Phật, kinh Bi Hoa, kinh Phương Đẳng, kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Tất cả những kinh đó cũng có nhắc đến cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy lý tưởng của những ai chuyên niệm Phật để mà cầu sanh về tịnh độ thì phải nên biết những bộ kinh này. Tuy nhiên tịnh độ không phải chỉ có một cõi mà có tất cả 4 cõi. Do vậy mà người niệm Phật chúng ta cũng cần phải biết luôn. Đứng về phương diện phân tích từ tế cho đến thô thì chúng ta thấy có 4 cõi tịnh độ. Thứ nhất là thường tịch quang tịnh độ. Đây là cảnh giới mà pháp thân chư Phật an trụ. Chữ thường có nghĩa là không thay đổi, không sanh diệt. Mà đã không thay đổi, không sanh diệt tức là muốn nói đến pháp thân của Phật. Chữ tịch có nghĩa là xa lìa các phiền não vọng nhiễm, tức là giới đức giải thoát của Phật. Quang có nghĩa là chiếu sáng khắp cả 10 phương, tức là đức bát nhã của Phật. Như vậy nói về tịnh độ, thường tịch quang tịnh độ là muốn nói đến một cái cảnh giới có đầy đủ 3 đức quý báu của Phật, đó là thường tịch và quang, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Cảnh giới tịnh độ này nó không có hình sắc mà chỉ có chân tâm thôi. Tại vì là bản thể chân tâm hay là tánh viên giác, nó luôn luôn vắng lặng, soi chiếu và thanh tịnh, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Chư Phật một khi mà đã chứng được cảnh giới này thì thanh và độ đó nó không hai. Nhưng mà việc căn cứ theo 3 loại thanh tịnh độ sau đây, cho nên gọi là có thân có độ. Chứng đến chỗ này thì như vậy chúng ta thấy nếu mà đứng về thân thì gọi là pháp thân, nhưng đứng về độ thì gọi là thường tịch quang tịnh độ. Do vậy mà trong kinh Tịnh Danh có nói như thế này: tu nhân hạnh về viên giáo, khi mà nhân viên quả mãn thành bậc diệu giác tức là Phật thì sẽ ở cõi thường tịch quang tịnh độ. Vừa rồi quý vị đã nghe giới thiệu sơ về cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ. Và bây giờ là cảnh tịnh độ thứ 2 của Tây Phương Cực Lạc, đó là thật báo trang nghiêm độ. Những ai mà hành trì pháp môn này trải qua 3 số kiếp tích lũy công đức do phước báo tu hành nhiều đời dồn chứa lại, rồi làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, cho nên gọi là chân thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cảnh tịnh độ này là cảnh chỗ ở của báo thân Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có chép như thế này: tu tập chân thật, cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm độ. Bên Đại Thừa Viên Giáo thì gọi cõi này là cõi Tam Hiền, tức là ở nơi đó chỉ có những bậc gọi là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, họ ở đó thôi. Còn bên Đại Thừa Biệt Giáo thì gọi đây là cõi từ bậc thập địa cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát cư trú. Nhưng mà dẫu nói như thế nào đi nữa thì cảnh giới này cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng sự tu học và hành trì của chúng ta chân thật, cứ vững tâm mà tu thì chúng ta sẽ đạt được cảnh giới này. Cảnh thứ ba ở Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, đó là phương tiện hữu dư tịnh độ. Cảnh tịnh độ này không phải là cướp cánh rút ráo mà chỉ là phương tiện. Đây là cảnh tịnh độ của hạng nhị thừa. Các vị này tuy là đã dứt hết kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà còn dư là hai hoặc, đó là vô minh hoặc và trần sa hoặc. Hai loại hoặc này chưa trừ được cho nên gọi là hữu dư, tức là còn lại, mặc dầu cũng được sanh về cái cảnh tịnh độ đó nhưng mà vẫn còn hai cái loại vô minh và trần sa hoặc, tức là chưa phải hoàn toàn đã sạch hết nghiệp, cho nên gọi tịnh độ này là tịnh độ phương tiện hữu dư tịnh độ, tức là loại tịnh độ để cho chư vị nhị thừa sanh về đó cư trú. Loại thứ bốn tức là phàm thánh đồng cư độ. Nói về phàm thánh đồng cư độ là có tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, mà chỉ có Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà mới có cảnh gọi là phàm thánh đồng cư độ. Ngoài ra các cảnh giới của chư Phật trong mười phương không có nơi nào có. Có lẽ đó là lý do mà bà hoàng hậu Vi Đề Hê thích sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì cảnh giới phàm thánh đồng cư độ này tuy là có các đức thanh tịnh trang nghiêm, không có bốn ác thú, nhưng mà tại vì chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thượng thiện nhân cùng chung sống với chúng sanh mới vãng sanh chưa được chứng quả thánh, tức là những người chẳng hạn như chúng ta bây giờ ở cõi này, chúng ta hết lòng cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, tâm hết sức là thành khẩn, nhưng mà tại vì phước của chúng ta chưa đủ, vẫn còn nhiều nghiệp, nhưng mà Đức Phật A Di Đà do căn cứ vào cái tâm thành khẩn của mình mà Đức Phật vẫn rước cho chư thánh chúng đón chúng ta về Tây Phương cực lạc. Lẽ tất nhiên là không thể nào mà ở vào những cảnh giới như là thường tịch quang tịnh độ được, tại vì thường tịch quang tịnh độ là cảnh giới của pháp thân Phật cư trú. Cảnh giới thứ hai là thật báo trang nghiêm độ, tức là những người đã tích lũy nhiều công đức mới có thể ở đó được. Và cái cảnh giới thứ ba là phương tiện hữu dư tịnh độ, tức là cái cảnh tịnh độ để cho chư vị nhị thừa về đó ở. Còn đối với chúng sanh như chúng ta còn rất nhiều nghiệp, cho nên chỉ có một cảnh giới duy nhất mà chúng ta có thể mang nghiệp của mình về để mà cùng ở đó, đó là cảnh phàm thánh đồng cư độ. Những ai mà được sanh về cảnh giới này gọi là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là những người đó mang luôn cái nghiệp xấu của mình đang ở cõi này. Chúng ta chưa hết nghiệp, chưa hết những chướng ngại, nhưng mà vẫn được sanh về là tại vì đó là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà. Sanh về đó có thể là nhiều khi chúng ta chưa bao giờ thấy Phật, tại vì còn mang nghiệp nhiều. Khi mà sanh về đó là chúng ta còn phải ở trong bông sen, có nhiều khi cả tiểu kiếp qua mới nở, qua nở ra rồi lại bắt đầu tu học, rồi sau đó mới có thể thấy được chư Phật, chư Bồ Tát, tiếp tục tu. Nhưng mà mặc dầu vậy vẫn có thể chung sống với chư vị Phật, chư vị thánh chúng mà ở đó gọi là thường thiện nhân. Phần đông tín đồ Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa trong khi tu về pháp môn tịnh độ đều nguyện sanh về cõi tịnh độ này. Bởi vì cõi tịnh độ này có thể nói là cái cảnh tịnh độ dễ sanh nhất. Có thể nói là một người chưa bao giờ làm việc thiện, trong cuộc đời chưa bao giờ biết tu hành là cái gì, nhưng mà đến giờ phút lâm chung được bạn bè giới thiệu, bạn bè nhắc nhở, phát tâm khởi niệm làm lành, có thể cũng được sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Khi mà đới nghiệp vãng sanh về đó thì từ từ rồi vẫn có thể là tiếp tục tu. Bây giờ chúng ta hỏi Tây Phương Tịnh Độ là ở đâu? Thì theo kinh Tiểu Bổn A Di Đà nói như thế này: từ cõi Ta Bà cứ hướng về hướng Tây, cách đây hơn 10 muôn ước cõi Phật, ở đó có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Giáo chủ ở thế giới đó tên là Đức Phật A Di Đà, thường hay nói pháp. Cõi đó có 7 lớp tường hoa, 7 lớp lưới giăng, 7 hàng cây xinh đẹp, có hồ thất bảo đầy đủ nước 8 công đức. Đáy hồ toàn là cát vàng, 4 phía bờ hồ đều là cẩn bằng vàng bạc châu báu. Trong hồ có hoa sen 4 mùa, 4 màu bằng bánh xe, hương thơm ngạt ngào, màu nào cũng có hào quang chiếu sáng. Quanh hồ vươn lên những tòa lâu đại nguy nga, xinh đẹp làm toàn là thất bảo. Không những vậy mà trên không trung còn có những bản nhạc thiên, có những tiếng chim báo do Đức Phật quá hiện ra để mà thuyết pháp. Ngày đêm sáu thời được Đức Phật nói pháp, người nghe pháp phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Và không những chỉ có chim mà cho đến nước chảy thông reo gió thổi cũng đều phát ra tiếng pháp nhiệm màu vi diệu để mà nhắc nhở chúng sanh tu học. Những tốt đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh và quý báu đó được diễn tả qua một bài kệ ngắn như thế này: Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc ba, mở ao chín phẩm sen vàng, xây thành bá bảo độ đàn thất trong, lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu các Phật 10 phần trang nghiêm, hoa trời rưới cả ngày đêm, có cây rất báu, có chim rất kỳ, lạ lùng cái cảnh phương Tây, 10 phương cõi Phật sánh tài cũng thua, phân quang vui vẻ 4 mùa, nước reo phép Phật, gió khua nhạc trời. Di Đà có thể một lời mở ra cửa ấy tiếp người độ sanh, 10 phương ai phát lòng lành, nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài, hằng ngày cho đến hôm mai niệm từ 10 tiếng đến vài 300, khi đi, khi đứng, khi nằm chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyện được sanh về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường, Ngài liền phóng gọn hào quang rước liền, biết bao phúc đức nhân duyên đã về cực lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả ngày thời vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Bài kệ tóm tắt này cho chúng ta có một cái khái niệm rất là đẹp. Đẹp ở chỗ, ngoài việc như là lầu châu các Phật lúc nào cũng vây quanh chúng ta, đẹp ở chỗ là muốn cái gì có cái nấy, nhưng mà đẹp hơn cả đó, vi diệu hơn cả đó, là nếu mà bất cứ một người nào không cần phải làm gì hết, chỉ cần niệm Phật, niệm từ 1 tiếng cho đến 10 niệm, nếu mà Ngài không rước về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài không thành Phật. Cảnh tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là một trong các cảnh tịnh độ của mười phương chư Phật, đầy đủ y báo và chánh báo. Tức là muốn nói đến một ai đó mà được sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là những người có rất nhiều phước báo. Hơn thế nữa, cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là một cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh. Y báo và chánh báo là muốn nói tới bản thân mình và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều trọn vẹn như nhau. Có lẽ đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, vô cùng đẹp. Thành ra vì vậy mà chúng sanh ở cõi này ai cũng đều muốn sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Đó là một lẽ. Lẽ nữa là do vì dễ tu quá. Bởi vì thực ra mà nói, nếu mà phải đọc kinh, ngồi cả buổi chúng ta đọc mới hết thời kinh, nó cũng lâu. Hay là đòi hỏi chúng ta phải thuộc kinh, cho nên chúng ta mới đọc kinh được. Đó là lý do trở ngại. Đối với pháp môn niệm Phật hay là pháp môn nhị lực, sở dĩ mà được gọi là nhị lực là tại vì lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, ai mà niệm tới danh hiệu của Ngài là Ngài tiếp đón về cảnh giới của Ngài. Nhưng mà một khi chúng ta niệm Phật, tự nhiên chúng ta cũng có một cái oai lực, lực của Đức Phật A Di Đà thệ nguyện và lực của chúng ta hành trì, được coi là nhị lực. Thành ra vì vậy mà pháp môn tu này rất là dễ. Pháp môn niệm Phật A Di Đà, niệm bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ việc gì và bất kỳ ở nơi nào, chúng ta cũng có thể niệm được. Đó là lý do hấp dẫn mà ai cũng muốn sanh về Tây Phương tịnh độ. Kính thưa đại chúng, phần đầu giới thiệu tịnh độ tông đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.